Kinh Công Đức Tạo Tượng nói là: nếu người lúc lâm chung thốt lên lời nói tạo tượng, thậm chí tạo tượng nhỏ như hạt lúa mạch, đây là lúa đại mạch, tức là tạo tượng, tượng đó rất nhỏ, chỉ lớn bằng hạt lúa đại mạch vậy. Đây là nói tượng rất nhỏ. Có thể trừ được tội trong 80 ức kiếp 3 đời, được 11 công đức. Tạo tượng nhỏ như hạt lúa cũng được công đức lớn như vậy, huống hồ là tạo tượng Phật, tượng Bồ Tát lớn. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Có lẽ hiện nay có một số người xem thấy lời nói này đều tranh nhau tạo tượng Phật lớn, tranh nhau tạo tượng Bồ Tát lớn. Họ tạo cái tượng này có thể được công đức lớn như vậy hay không? Thử xem phía trước, nếu như là tiền của không trong sạch thì không có được công đức này. Cho nên tạo tượng nhất định phải cân nhắc khả năng của mình. Miễn cưỡng gom góp cho thật nhiều tiền của không trong sạch thì việc tạo tượng này là không đúng như pháp. Cho nên tạo tượng là mọi người đều có thể tạo, và công đức đạt được mọi người đều khác nhau. Khác nhau là gì? Bạn phát tâm tạo tượng, khởi tâm của bạn vì sao động ý nghĩ muốn tạo tượng này? Động cơ của bạn là gì? Nếu như tôn tượng này thật sự là để cho tất cả chúng sanh gieo trồng thiện căn, gợi cho đại chúng suy nghĩ về hiếu, thì công đức này là rất lớn. Nếu như cái động cơ này là để trang nghiêm đạo tràng này của tôi, chứng tỏ đạo tràng của tôi thù thắng hơn của người khác, ở trong đây có tâm cao thấp, như Phật nói là tâm cao thấp, hơi giống như thi đua vậy, thì cái tâm này là không tốt. Tâm này là tâm háo thắng. Mặc dù tâm háo thắng này cũng có công đức rất lớn, tương lai rơi vào cõi nào vậy? Cõi Atula. Cõi Tu La, trong Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết, phước báo lớn nhất là Atula cõi trời, kế đến là Atula cõi người, kế đến nữa là Atula cõi súc sanh, Atula cõi ngạ quỷ. Bốn cõi này đều có Atula, chỉ có ở trong địa ngục không có Atula. Cho nên Atula ở cõi nào thì xưng hô theo cõi đó. Do đó trong Kinh Phật thường nói ngũ thú, ngũ thú không nói Atula. Atula ở cõi nào thì tính họ ở cõi đó. Nói lục đạo là chỉ riêng cho Atula cõi trời. Có thể thấy trên Kinh Phật thường nói nhân địa không thật sẽ chiêu cảm quả báo không ngay. Phát tâm ban đầu của chúng ta là gì? Tại vì sao phải làm như vậy? Cho nên thật sự tạo tượng là để làm rạng rỡ Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, thì công đức này là lớn rồi. Ngày bên dưới nói 11 loại công đức đều liệt kê ra ở chỗ này. mỗi loại công đức đều có nghiệp nhân của nó, đều có nhân duyên của nó, nhất định phải tương ưng với nhân duyên. Duyên tương ưng, có nhân ắt có duyên, sau đó mới có quả báo. Thứ nhất là đời đời mắt trong sáng. Tại vì sao mắt trong sáng? Thường hay nhìn hình ảnh Phật Bồ Tát, cho nên được quả báo này. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, ở nhà các cư sĩ tại gia, trong nhà bạn bố thí phòng khách, không nên treo những bức tranh màu mè không có ý nghĩa nữa. Cũng đừng nên tìm những bức tranh chữ của danh nhân, đều là những thứ nhiễu loạn tâm tính. Nên treo cái gì? Hình ảnh Phật Bồ Tát. Bốn phía trong phòng khách đều có thể treo được, bất luận ngồi ở chỗ nào bạn cũng có thể nhìn thấy ảnh Phật. Tốt. Nhất tâm niệm Phật. Nếu như là chuyên tu tịnh độ, nói lời thành thật, chọn một bức hình Phật, bốn phía đều treo ảnh Phật giống nhau, giống như niệm Phật đường của cư sĩ Lâm chúng ta hiện nay, toàn bộ đều là treo hình ảnh của A-di-đà Phật, dường như là treo đến hơn 100 bức, 1-200 bức tôi nhìn thấy rồi. Bất luận bạn quay đầu về hướng nào cũng là nhìn thấy A-di-đà Phật. Ở trong đây tu hành thì mắt nhất định là đời đời nhạy bén, được quả báo mắt trong sáng. Các bạn thử nghĩ có phải là đạo lý này hay không? Thứ hai là nơi sinh ra không có diệt ác. Quả báo mà chúng ta nhận trong đời này là do đời trước chúng ta tạo. Trong đời này chúng ta tu nhân thù thắng, thì đời sau nữa nhất định sẽ sanh đến môi trường rất tốt, không nhìn thấy những hình ảnh ác và cũng không nghe thấy âm thanh ác này. Đây là phước báo. Thứ ba, thường sanh vào nhà quyền quý. Quý là gia đình tôn quý. Gia đình tôn quý không nhất định là giàu sang, không nhất định là giàu có, mà có đức hạnh thì đây là tôn quý. Bạn sanh vào gia đình này thì cha mẹ, tổ tiên trong nhà này đều tích đức, tích thiện tích đức. Bạn sanh vào trong gia đình này, đây là gì? Cảm ứng đạo giao. Chính mình tâm hạnh thiện thì nhất định thiện tương ưng với thiện. Tuy Phật ở trên kinh nói cha mẹ với con cái có bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đây là nguyên tắc. Trong đời quá khứ kết duyên này quá nhiều rồi. Hay nói cách khác, cây duyên có thể làm cha mẹ, làm con cái này rất nhiều. Rốt cuộc chọn cái nào để làm cha mẹ? Việc này có quan hệ với tập tánh thiện hay ác. Nếu như thường hay nhìn tượng Phật, thường hay xưng danh hiệu Phật, họ chọn cái duyên này nhất định là thiện duyên. Thứ tư, thân có màu sắc vàng ống. Đây là hình dung thân tướng đẹp. sáu căn đầy đủ, không có khiếm khuyết, thân tướng xinh đẹp. Thứ năm có nhiều đồ vật quý báu. Đây là nói phú quý. Đời sống của bạn đầy đủ, sung túc. Nếu như đời sống không đầy đủ sung túc thì không thể có những đồ vật quý báu này. Phạm vi mà trong đồ vật quý báu nói cũng vô cùng vô cùng rộng. Gia đình mến đức mến thiện, tuyệt đối không sưu tầm những đồ vật quý lạ, hiếm có mà người bình thường thế gian xem đó là quý báu. Gia đình có đức hạnh, có học vấn, sưu tập sách vở, họ hưởng thụ ở chỗ này. Như hiện nay thì việc này đã thuận tiện nhiều rồi. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, thời trước đây gia đình nào có thể sưu tập được một bộ Đại Tạng Kinh đâu chứ? Là việc không thể. Kinh điển vào thời xưa, cho dù đến đầu năm Dân Quốc vẫn là in ấn bằng bản khắc gỗ. In ấn không phải bằng mực in mà bằng khói của hạt thông. Có lẽ các bạn đều chưa từng nhìn thấy qua, là khói của hạt thông. Hiện nay phòng khắc kinh Kim Lăng đã dùng mực in chứ không phải dùng khói hạt thông nữa. Sách thời xưa, sách đó khi tay sờ vào thì trên tay giống như dính phấn vậy, dính một phấn đen. Dùng khói hạt thông chà quét lên từng tờ một, in thành một cuốn sách. Nếu giống như bản kinh Địa Tạng này thì e rằng một người phải mất thời gian đến một ngày. In từng tờ, sau đó mới đóng sách, rồi cắt nó ngay ngắn, rất khó khăn. Cho nên giá trị của cuốn sách là rất cao. Gia đình không giàu sang thì không mua nổi, số lượng lại rất ít. Hiện nay thuận tiện rồi, chế bản chụp hình, có thể in ấn, lưu thông số lượng lớn. Vào đầu năm Dân Quốc, thời đó tôi biết quê hương chúng tôi giống như tỉnh An Huy. Một tỉnh này nghe nói chỉ có hai bộ Đại Tạng Kinh và còn một bộ là không hoàn chỉnh. Chỉ hai bộ hoàn chỉnh và một bộ không hoàn chỉnh, rất khó khăn. Người bình thường nếu muốn đọc kinh phải đến lầu tàng kinh trong chùa để mượn. Mượn nhưng không được đem ra ngoài, chỉ có thể ở trong lầu tàng kinh. Lầu tàng kinh giống như là thư viện vậy, mượn ra bạn cần thì chép, tự mình chép tay. Sau khi chép xong thì trả lại, tạng kinh không được đem ra khỏi cửa. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, chữ thu nhỏ rồi, cho nên một bộ Đại Tạng Kinh gọi là Long Tạng, chúng ta hiện nay in ra 160 quyển, giá thành rất rẻ. Trong gia đình mình có thể cất giữ là của báu. Tuy bộ Tứ Khố Toàn Thư là quá lớn, nhưng bản Tứ Khố Tập Yếu thì thuận tiện hơn nhiều. Vào thời xưa chỉ có đế vương mới có thể thu thập bảo tồn, mới có thể hưởng thụ. Còn hiện nay trong dân gian chúng ta cũng có thể rồi. Đài Loan in lại Tứ Khố Tập Yếu, một bộ giá 50 vạn đồng Đài Loan. Giá thành tương đối rẻ. Số lượng 500 quyển sách, đóng bìa cứng, tương đương với 3-4 bộ Đại Tạng Kinh, là vật báu. Cái này là đáng sưu tầm. Chính mình có thể thọ dụng, có thể giáo dục thế hệ sau. Cho nên đồ quý giá, phong phú là không phải ở những thứ đồ cổ bằng ngọc. Cái thứ đó không có gì. Thật sự lợi ích, thật sự lợi ích là những kinh sách này, lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Thứ sáu, sanh trong nhà hiền thiện. Phía trước nói thường sanh trong gia đình quyền quý là chú trọng ở chữ thường. Quả báo này của họ không chỉ một đời, lợi ích công đức kéo dài rất nhiều đời. Giống như phía trước nói 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Thứ sáu, sanh trong gia đình hiền thiện, khác với phía trước là phước báo. Đương nhiên là họ mỗi đời kém hơn một chút. Nếu như họ đời đời kiếp kiếp chịu tu thì phước báo đó kéo dài vĩnh viễn không dứt. Nhất định phải dựa vào tu đức. Sanh vào gia đình hiền thiện, thứ bảy sanh ra được làm vua. Đây là hưởng thụ phú quý của nhân gian. Thứ tám làm vua Kim Luân. Thứ chín sanh vào cõi Phạm Thiên. Cấp bậc là càng ngày càng cao. Hoàn toàn xem bạn tu phước lớn hay nhỏ. Tu phước lớn hay nhỏ không liên quan đến tạo tượng lớn hay nhỏ. Phải hiểu cái đạo lý này, là ở tâm bạn tu phước lớn hay nhỏ mà thôi. Tâm lượng bạn lớn, dù tạo tượng nhỏ thì công đức cũng lớn. Tâm lượng của bạn nhỏ, dù tạo tượng lớn bạn được phước cũng nhỏ. Cho nên không ở chỗ tượng lớn hay nhỏ, mà ở chỗ tâm của bạn lớn hay nhỏ, là ở chỗ tâm địa của bạn nhiễm hay tịnh. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Ở trong Phật Pháp thật sự là Pháp bình đẳng. Nếu như nói là tôi tạo tượng lớn thì phước sẽ lớn, tượng nhỏ thì phước sẽ nhỏ, như vậy thì chỉ có tiền mới có thể tu phước lớn được, người nghèo khó thì không thể tu phước báo rồi. Cái này không bình đẳng mà. Ở trong Phật Pháp là bình đẳng. Người nghèo khó có khi tu phước còn lớn hơn gấp nhiều lần so với người giàu có. Là ở tâm thanh tịnh. Phải hiểu được cái đạo lý này. Thứ 10, không đọa vào ác đạo. Thứ 11, đời sau vẫn còn kính trọng Tam Bảo. Điều này rất quan trọng. 10 câu phía trước đều là nói đến quả báo, một điều phía sau này là nhân. Đây là ở trong Phật Pháp nói quả mà không bỏ sót nhân. Nói nhân nhất định phải nói đến quả báo. Cách nói này mới viên mãn. Đời sau vẫn còn kính trọng Tam Bảo, có thể thấy phước đức này của họ vẫn còn dài lâu. Không phải trong một đời là hưởng hết,